ngài ngự sử Nguyễn Công Kiều muốn gì?
Đem con gái tôi trở về cuộc đời như cha đó.
Đứng im, vì ngài đã hết quyền can thiệp. Quân lột áo mão Nguyễn Công Kiều và đuổi về quê lập tức.
Không, cha tôi vô tội, xin ngài thái bảo dung tha.
Ai cơ, con hãy ngậm miệng làm thinh mà lui vào bóng tôi, chứ đừng nên thở than quằn quại kêu. Con đừng tiếc thương chị mơ, tóc đã bạc màu như mây trắng dương trên đỉnh núi, rồi theo gió ngàn nó cũng tan đi. Cha là khói là mây, con là non là núi, núi gọi mây, mây không dừng lại thì còn nói thêm chi cho tê tái lòng cha khi bức dục chia ngã lìa phụ tử tình. Để giữ làng cha tôi không nhiễm độc vì áo tâm của vua ban. Còn hai chữ bạch đầu, bạch là tránh, đầu là đầu, có nghĩa là phò vua đầu bạc trắng như vôi, trắng mắt trắng tay trắng cả nụ cười. Mù mạng dầu che màu áo trắng, rốt rồi trắng áo dẫn về tôi, cuộc đời xuống cho lên voi, đó là ý nghĩa trò chơi trong đồng.
Đã ở ngập vua thì phải làm cho rất thần ái, nhưng làm thì cũng có hai hạng người làm. Kẻ thì làm cho nước thịnh nhà an, lê dân vui sướng, kẻ thì làm cho triều đình lý thác, quốc nhược dân suy. Mà kẻ đó chính là ông Phú Đạt.
Không, tôi cưới xin ngài hãy buông
không có ái cơ thì ông đã bay đầu.
Thôi, cha về đi.
Con, ai cơ con?
Cha.
Thôi, cha đi nha con.
Cha.
Bẩm Thái Bảo, sau khi ban lệnh chỉ lột chức Công Kiều, vua thượng gào lên rồi tắt thở.
Chết rồi.
Vua chết tại sao?
Chuyện ấy không quan hệ, mà quan hệ là theo tục lệ, cứ mỗi lần vua chết là có dịp cho 50 quân nhân được lựa chọn thái hồi, mà quyền lựa chọn là do Trịnh Kha định đoạt.
Ngài định đoạt?
Dân, ta sẽ cải ý duy lễ mà thả nàng ra khỏi Tây Cung.
Không, ai cơ đừng tin Thái Bảo.
Nếu qua, hãy cầm và lui vô.
Ai cơ, ta hứa sẽ thả nàng về quê cho cha nàng vui sống tuổi già. Mời nàng theo ta mau ra khỏi ngưỡng cửa Tây Cung.
Rồi ngài đưa tôi đi đâu khi trời buông phủ mang tôi?
Thoát nơi lạnh lùng về cung Liêu Phủ sáng ngày gặp cha.
Dân, tôi xin theo ngài. Ái cơ, trời ơi, bạn ta đã xa vào bẫy rập.
Anh vô con ơi.
Dạ, anh có nghe tin gì không?
Tin gì á cô Kim Chi?
Nè, đức vua đã chết và lĩnh chúa vừa truyền cho thái hồi một lượng 50 ngàn trẻ già đủ hạng quân nhân được ra khỏi Tây Cung kiếm chồng.
Của nói thế thì may mắn lắm, thằng này có dịp được lên chân.
Việc gì mà anh báo lên chân?
Tôi nghe ế vợ gặp các cô ế chồng.
Anh nói ế chồng?
Không ế sao được,
họ bị bắt ở trong cung cả 1, 2, 3, 9, 10 năm để dành cho vua, cho chúa làm vui. Và biết đâu, có khi họ bị mấy ông quan nội thần chấm chút nghe vui. Thì còn gì tiếc sạch là giá chồng, này ê ngã ẩm vua mới cho thải hồi. Hỏi như nghe tới mà còn gì không ê nghe gặp má được chồng bánh thỏng như tôi. Chắc nghe các bà dành dựt nghe loi nhoi, tôi nghe nằm ngủ cũng có cô đến mời.
Thôi, tôi cấm anh nói bậy, khi dễ người ta như vậy, mà nên chạy về kêu chủ anh đem ngựa đến đón chị đi.
Chủ tôi là Duy Lễ, còn chị cô là ai mà đón chứ?
Chị tôi là Ái Cơ, là người yêu của ông hầu Duy Lễ. Bộ anh điên sao mà không biết? Kìa, đoàn quân nhân đã tới cầu Bông Lau rồi đó, mau đi.
Rồi, để tôi dâm nha.
Kìa, chưa dâm thì ông hầu đã tới.
Có phải Ái Cơ được thả về không Kim Chi?
Dạ không, chị Ái Cơ không được thả về, mà chỉ gửi cho cha em một bức tâm thư.
Kìa, Ngọc lại được thả về, mà sao Ái Cơ không được thả?
Dạ em không biết tại sao, mà một buổi sáng kia Trịnh Kha bỗng cười vang lên với lòng nhân hiếu và truyền lệnh rằng: Nguyễn thị Ái Cơ không được chọn thái thôi.
Tìm cho gặp Ái Cơ, Vô Cương, Kim Chi hãy theo ta.
Có thơ của quan tả đô Trịnh Kha gửi đến trại cho Ái Cơ, xin nàng xem và trả lời.
Xin lòng dám đưa tôi xem.
Ái Cơ nàng, chỉ một đêm ân ái, ta nhớ mãi trọn đời ta. Tại sáng ra ông nàng chạy trốn Trịnh Kha, nên bắt buộc ta phải đưa nàng vào lăng trại. Nếu nàng hồn tâm thuận lòng về duyên nợ, thì ta thân hành đến đón trở về kinh, để nối lại đêm ân tình như chưa tan, tiếng cười say ngây dại.
Thôi em hết đi những tiếng cười làm cho sâu chìm nguyệt lăng, ngọc vàng rơi và tan nát cánh hoa.
có rương phẩm vật của gia đình do hai người thân nhân đưa vào, mời Ái Cơ ra nhận lãnh.
Ai đã gửi cho tôi, cha tôi, em tôi hay ông hầu Di Lệ? Kìa em Kim Chi,
chị Ái Cơ, em và ông lão này đem phẩm vật cho chị.
Cha vẫn mạnh khỏe.
Dạ thưa chị.
Tại sao em khóc? Sao vậy em?
Chị ơi, sau khi tiếp được bức tuyệt thơ của chị thì thân phụ dội xem qua run rẩy toàn thân và ngã quỵ bên.
quằn quại nhớ nhung đau khổ khi được tin nàng vào quá thành đông. Gió ngựa chiều nào không muốn bước khi nàng rẽ lối ngõ bông lau, trông theo sầu hận dâng cao vì không nói được một câu. Và gió thuận thì đâu có chuyện cay nên ly hận giữa tình trời. Lòng tôi yêu ái con vẫn thiết tha nồng đượm, vậy mà phải bị người ta cắt ruột xé tim. Họ bắt tôi giết thơ trong nhà ngục để sinh mạng này được thoát cảnh đau. Tôi biết mình đã làm một việc cay lương tâm đưa người yêu vào cung lạnh, nhưng mà tôi không thể làm sao hành động khác hơn là cắn răng nước lệ chia lìa.
Thật chung tình anh như núi cả non cao, còn em bé nhỏ như một bèo.
Sao em nói vậy ai cơ?
Vì đêm ngà ngọc giờ đây thành dân đục, sau một trận cuồng phong khuấy đồng nước Tây Hồ. Và liễu chân xưa cũng sát hơi tàn tạ bơ vơ, những gì đẹp như thơ dưới nhạc chỉ còn là âm hưởng xa xôi. Bao tố đi qua đã đoạn gãy nhịp cầu duyên nỗi, cho nên em không còn hy vọng để nói với người xưa lời mặn lòng yêu đương năm cũ.
Nghĩa là em cho rằng anh gây bão tố vẫn một lòng đoán dứt tình xưa, phải vậy không?
Không, không phải gì đâu.
Thế tại sao?
Tại cái tên ai cơ đã bị vùi sâu vào đêm tối. Một đêm tôi không trăng đầy ác mộng hải mộng, nó tàn nhẫn quyết nhận chim phiền mong mong manh. Biết mình thân gửi cho đêm tối đã cách xa rồi bóng mơ thấy dương, nên lòng giàu nhớ giàu cũng không đi vòng núi đường thơ
ai cơ. Tại sao em cứ nói biệt ly và nức nở thốt lời yêu trăng trôi? Sao vậy?
Vì tôi muốn anh và tất cả cánh xa tôi, một hương sắc đã thuộc về đêm tôi. Anh ơi đi đi.
Ai cơ em?
Thưa ông hầu, ái cơ đã gục thiếp trong màn, xin ông hầu cứ vào trong săn sóc để tôi ở đây gìn giữ quân canh.
Xin cảm ơn liễu hoa.
Họ đã tao phùng, còn ta thì cô độc.
Kìa, trống đã điểm canh ba, mà sao chị liễu hoa chưa ngủ? Vì chị chưa buồn ngủ. Liễu hoa ơi, phải chăng từ đêm nay chị bắt đầu thay đổi khác, nên mới cảm thấy gió đêm đông tràn ngập lạnh cô phòng? Như mang hết tuyết sương
thân mà tâm hồn sao xuyến đổi thay. Sương chúa đêm nay không khác gì đêm trước, và cánh giấc giờ này như cảnh giấc cánh hay. Vậy thì tại sao chỉ lại biến đổi tâm tư khác thường kỳ lạ, khiến cho lòng em thêm ai ngại lo âu? Hay chỉ có bí ẩn riêng tư mà cô giấu em một tâm sự não nùng? Chị ơi xin nói cho em hiểu, những nỗi vui buồn chia sớt nhau đã cùng trong cảnh thương đau, chị đừng ôm ấp đi nỗi sầu buồn. Thôi em đi nghỉ đi liên, xin dâng. Không, ta phải đi, ta phải trung đi, chứ không thể ở đây canh giữ cho hai người đoàn tụ. Ta đi,